Thưa quý ông bà, anh chị em, suốt hơn 2.000 năm qua, hầu như năm nào
người ta cũng đổ về đón mừng lễ Noel với đèn bão, với cây Noel, với việc chúc mừng ông bà yếu, với nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, ai có nghĩ đến ý nghĩa của lễ Giáng sinh là gì? Và có người chưa biết mừng lễ Giáng sinh có ai nữa.
Lâu nay người ta
đọc tưởng rằng Noel
lễ của
con già Noel xuôi từ ống khói
để mang quà
đến cho mình, và biết rồi các em
Giáng sinh đến
để được món quà từ ông già Noel. Không phải con trẻ tin tưởng như vậy khóc mà khóc đâu, nhưng thưa quý bà anh chị em, có những bà mẹ cũng nghĩ rằng Noel là lễ của ông già Noel. Mấy năm trước đây tại Anh Quốc, đứng lên
và nói rằng ông già
Noel chỉ chuyện bài đặt quan đường không có thật, và vì thế mà đã đem khóc quà lên, và những bà mẹ cũng khóc lóc mà nói rằng mục sư không đem mừng vui lại cho chúng tôi, ông già Noel quả thật là người của ngày lễ Noel, có tin tưởng rằng ông già Noel đó là lễ Noel mà người ta kỷ niệm hàng năm. Noel không phải đón mừng ông già Noel, nhưng là ngày lễ kỷ niệm của một người đã đến trần gian này cách đây hơn 2015 năm. Trong Luca đoạn 19 câu thứ 10, đây là một câu kinh thánh rất đặc biệt mà khi Chúa Giêsu ở trong trần gian, ngài đã nói về như thế này: con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Lễ của em thật sự là lễ kỷ niệm một con người đã đến. Người đó là ai? Người đó đến như thế nào? Người đó đến trong trần gian để tìm ai? Và mục đích của ngài đến để làm gì? Và đây là những câu hỏi rất là quan trọng mà mỗi mùa Noel đến, tôi và các bạn trẻ cần suy ngẫm cho cả kẻ để tìm cho mình để sống. Người đã đến, con người đã đến là ai? Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, con người đã đến đó, ngài là một đấng thành nhân. Đấng thành nhân có nghĩa là gì? Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn 100% ở trên trời cao cả, nhưng ngài đã đến một trần gian sanh trong máng cỏ chuồng trên đê hẹp, trở thành em bé một con người. Và ngài là con người 100%, chứ không phải là trời phân nữa mà con người phân nữa. Ngài là đấng thành nhân có nghĩa là trời 100% mà người 100%. Kinh thánh mô tả rằng ngài là Đức Chúa Trời quyền năng và là Cha đời đời. 700 năm trước Chúa giáng sinh, Đức Chúa Ê-sai đã nói tiên tri rằng vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa. Con người đã đến đó là Đức Chúa Trời quyền năng. Con người đã đến đó là Cha đời đời, nhưng mà con người đó cũng là con trẻ trong chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn, là con người hoàn toàn, và kinh thánh gọi đó là đấng thành nhân. Vì Chúa Giêsu có hai bản tánh trời và người, nên ngài còn là đấng cứu nhân loại của chúng ta. luật pháp của trời vẫn đến rằng ai phạm tội thì phải bị chết. Thế mà toàn thể nhân loại chúng ta đều phải ai trong tội lỗi. Ai sinh ra trong đời này thì cũng mang dòng máu tội từ tổ tông truyền lại, và chính mình cũng đã tự mình phạm những tội lỗi. Vì vậy không ai trong đời này, dầu đó là các nhà lãnh đạo tôn giáo, các giáo chủ, các đế vương hay là những dân bình thường, tất cả đều phải chịu chết vì tội lỗi của chính mình. Nhưng Chúa Giêsu đấng thần nhân đã đến, Ngài giải cứu nhân loại chúng ta ra khỏi tội lỗi. Tôi có thể làm thí dụ đơn sơ này để quý bà xem thấy đấng thần nhân đã làm gì cho chúng ta. Chúng ta biết đặc tính của xà phòng, xà phòng hay là xà phòng đó có hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất là hiếu đức, hydrophilic, và đặc tính thứ hai khi được trộn vào ở trong nước nhờ đặc tính hiếu đức, xà bông hay là xà phòng nó chen lớn vào giữa các phân tử để tạo ra một dung dịch xà phòng. Một khi đã hòa lẫn trong nước rồi thì đặc tính kỵ nước mới bắt đầu làm việc. Với đặc tính kỵ nước, xà phòng bám sát vào những phần tử khác trong nước như bụi bặm, đất sình lầy, dầu nhớt vân vân, làm cho các chất đấy bị cô lập lại, tách rời ra khỏi những đồ đạc hay là thân thể con người, và nhờ nước rửa sạch tất cả. Xà bông đó có tác dụng như vậy, thưa quý bà anh chị em. Bụi đất dầu nhớt hay là chất dơ bẩn, người ta gọi đây là những đồ dơ. Nhưng trong thế gian, thế giới tâm linh của chúng đó là tội, tội lỗi làm cho linh hồn con người bị ô uế sâu xa dơ bẩn, mà không có cái gì có rộn rửa được tất cả. Dầu các thánh nhân, dầu các nhà lãnh đạo tôn giáo, dầu ai ai đi nữa, các thuyết gia thì đi nữa, không ai có thể rửa sạch tội lỗi cho chính mình hay là cho người khác. Nhưng thưa quý bà nghe, Đức Chúa Giêsu con của trời đã đến, Ngài là đấng thần nhân. Bởi Ngài là con người, Ngài đi vào trong thế giới tội lỗi con người, Ngài giáng thế gian vào, đi vào giữa trần gian nhân loại chúng ta. Và bởi tấm trời, Ngài có đặt tấm trời và tấm đó kỵ tội lỗi, và Ngài đi đến đâu thì tội lỗi được tan biến sạch sẽ, giống như xà phòng tác dụng với đồ nhơ của con người này. Thưa quý bà anh chị, Đức Chúa Giêsu đấng giáng sanh cách nay 2015 năm, đấng đó là đấng thần nhân, đấng cứu chuộc nhân loại. Ngài đến để giải cứu loài người ô uế chúng ta ra khỏi tội lỗi, để đưa chúng ta vào con đường thánh thiện để xứng đáng xưng con chính đức hạnh chúng ta để hưởng phước hạnh của Ngài. Ngay khi tổ phụ đầu tiên của loài người Adam và Eva
ô nhiễm làm người, lưu truyền cho dòng giống loài người ô uế xấu xa, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch
để giải cứu loài người ra khỏi tội từ xưa rồi. Khi loài người phạm tội như sáng kiến luật 3:15 chép, Đức Chúa Trời đã cho một lời tiên tri rằng có một người sanh ra trong dòng giống của người nữ để dài đạp vào ma quỷ và giải cứu những người ra khỏi tội lỗi, và người đó là chính Chúa Tế Giêsu. Lời hứa này đã kéo dài từ buổi sáng thế cho đến suốt đại dòng lịch sử con người gần 4.000 năm. Như Đức Thánh nói rằng một ngày kia thời hạn đã đến,
đã giáng thế lâm phàm xuống trần gian này nơi máng cỏ chuồng chiên. Ngài được sanh ra bởi người nữ, nhưng được hoài thai bởi Thánh Linh. Khi người nữ này được hoài thai bởi Thánh Linh rồi, người chồng hứa của bà Mary là Joseph nghi ngờ và muốn con bỏ đi. Nhưng Thiên Sứ của Đức Chúa Trời hiện đến và nói rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, không phải bởi con người đâu. Người sanh con trai đầu lòng đặt con trai mình trong máng cỏ, và chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Rồi lời của Chúa nói rằng Ngài được xưng danh là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở cùng nhân loại, ở cùng mỗi quý bà anh chị em. Chúa Giêsu Ngài đã đến như thế đó. Một đêm kia cách đây hơn 2000 năm, tại Bethlehem, cô thôn quạnh quẻ, Thần Linh bầu trời do thái sáng rực hào quang, trong đoàn thiên binh thiên sứ bay lượn trên không gian rực rỡ, không gian rực rỡ mà phán rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người, thiên sứ chúc lành cho nhân thế. Rồi thiên sứ đó cũng hiện đến cho các gã chăn chiên đang trú ngoài đồng chăn giữ bầy chiên của mình. Và thiên sứ đó nói rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ngài là Chúa của dân loại, Ngài là vua của dân loại, Ngài đến để cứu dân mình ra khỏi tội. Và đến đó là đến mà tôi và các bạn trong dự lễ Giáng sinh ngày hôm nay trong đền thờ này. Chúa Giêsu là đấng thần nhân, Ngài đến trong thế gian để giải cứu nhân loại chúng ta ra khỏi sự hình phạt của tội thiên. Nhưng thưa quý bạn cho em, trải qua mấy ngàn năm nhân loại kỷ niệm ngày lễ Giáng sinh này, câu hỏi mà người ta thường hỏi nhất, có lẽ quý bạn cho em cũng thường hỏi, đó là câu hỏi này: con người đã đến trong trần gian để làm gì? Ngài đến để tìm ai? Ở trong Luca đoạn 19 câu thứ 10, Chúa Giêsu đã nói rằng: bởi con người đã đến tìm ai? Tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa đến để tìm những kẻ bị hư mất, không phải là hư mất về đời này mà thôi, nhưng mà hư mất đời đời, chết đời đời trong hồ lửa vực sâu. Chúng ta mấy tháng qua, hay là suốt năm qua, chúng ta thường nghe chiếc máy bay MH370 của Mã Lai cất cánh từ Mã Lai bay qua Trung Quốc, rồi mất việc cái màn ảnh, rồi mất luôn. Biết bao nhiêu người đã đi tìm kiếm chiếc máy bay này để coi những người trên máy bay, hàng trăm người đó đang ở đâu, và tới hôm nay vẫn biệt tích không tìm được. Họ muốn đi tìm để cứu những kẻ bị mất nhưng mà không tìm được, thưa quý bà, anh chị em. Nhưng chắc quý bà chăm đã nhớ là năm 1989 có một cuộc động đất lớn xảy ra tại Armenia, lúc đó thuộc về Xô Viết. Nó động đất nặng lắm, lớn lắm, làm cho hàng chục ngàn bị chôn vùi và chết. Có một người cha nọ, khi nghe động đất xảy đến, ông vội vàng chạy đến trường học với mục đích là để tìm đứa con mình và dắt nó trở về nhà. Nhưng khi ông chạy tới đó thì hỡi ôi, ngôi trường sụp đổ vì cơn động đất đó, không còn thấy nữa ở trên mặt đất, ngổ ngang ở tại đó. Nhiều người cha mẹ anh em chạy đến để đem con mình trở về, nhưng mà họ than khóc, họ la khóc đầy nước mắt: con tôi đâu, con trai tôi đâu, con gái tôi đâu,
nói gì. Ông lặng lẽ nhớ lại cái lớp học của con mình ở tại lúc nào đó. Rồi ông tới bắt đầu mơi móc để tìm kiếm được con mình. Rồi ông tìm những cái vật dụng để làm sao cài mắt để tìm cho con mình cho được. Nhưng những người xung quanh nói rằng: ông ơi, ông làm gì vậy? Vô ích mà thôi, chết hết rồi, sụp đổ như vậy làm sao mà sống được. Rồi cảnh sát cũng đến rồi: ông ơi, về đi, không hy vọng gì đâu, chúng tôi cũng cho những người để đào mới nhưng mà không tìm được gì đâu, ông về đi. Những người cha này thương con quá, muốn tìm được cho được con mình, ông cứ đào mới, cải từng gốc đá, từng mảnh cây, ông đào mới. Mấy giờ trôi qua không thấy gì, 2 giờ, 3 giờ, 10 giờ, cũng chưa thấy gì, ông đào tới 20 giờ, cũng chưa thấy gì, 30 giờ, 35 giờ, cũng chưa thấy. Nhưng lạ lùng thay, tới giờ thứ 38, ông đào và ông thấy một cái rãnh nhỏ, và ở dưới lao nhau những em nhỏ. Ông kêu lên rằng: con ơi, ba đây là con, ta đến để tìm con, ta đã hứa rằng ta không bao giờ bỏ con, và con đi đâu ta cũng tìm cho được con. Rồi ở dưới con đứa trẻ nói rằng: ba ơi, ba đó hả? Con ở dưới này nói với các bạn con rằng ba không bao giờ bỏ con đâu, các bạn đừng lo, ba sẽ tìm được mà. Và cuối cùng thì ông đã tìm cứu con của mình và tìm được nhiều đứa trẻ khác còn sống ở dưới đống đổ nát đó. Tôi biết bà anh chị em, người đó đã tìm được sự cho con mình sự sống. Người đã mất mà Chúa Giêsu nói rằng ngài đi tìm những người đã mất ở đây là gì? Là những người đã mất linh hồn. Ngài có những tìm cứu thể xác con người chúng ta, nhưng mà ngài còn tìm kiếm người hư mất linh hồn. Hư mất thể xác này là tạm bợ, nhưng hư mất linh hồn là đời đời. Linh hồn là quý giá trước mặt của Chúa Trời, và mỗi chúng ta, mỗi người đều có linh hồn. Linh hồn là hơi thở của Chúa Trời, sinh khí của ngài hà vào thân thể ngài đã dựng nên để cho có linh hồn sống. Và Chúa Giêsu đã từng nói rằng linh hồn quý báu hơn cả thế gian này. Nếu có người nào được cả thế gian này mà so sánh với linh hồn cũng không có giá trị gì cả. Ngài nói rằng nếu người nào mất linh hồn thì có ích gì? Có thể lấy cả thế gian này đổi lại linh hồn được không? Không. Chúa Giêsu ví sánh linh hồn còn quý hơn thế gian này. Đó là lý do mà Chúa Giêsu từ trời giáng xuống trần gian này để tìm và cứu kẻ hư mất. Và như tôi đã nói với ông bà anh chị em rằng tất cả mọi người trên trần gian này đều tội lỗi, đều nằm trong số phận hư mất linh hồn. Chúa Giêsu đến tìm kẻ hư mất, tìm làm gì? Với ông đi đâu cũng gặp người tội lỗi hư mất hết, đâu cần tìm. Nhưng Chúa nói rằng ngài đến để tìm kẻ hư mất có nghĩa là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, một vị hoàng tử đến nước Anh, một lần nọ được phép vào ở trong một tù để tìm một người để cứu họ, khoan hồng cho họ. Và khi vị hoàng tử bước vào trong một tù, trong nhà giam, thì đây là cơ hội rất là đặc biệt cho những tội nhân. Họ chạy tới gặp hoàng tử và nói rằng: hoàng tử ơi, tôi là người thánh thiện, không có tội lỗi gì cả, nhưng mà mới hiểu lầm là người ta đã bắt tôi vào đây, xin hoàng tử giải cứu giùm tôi. Có người khác thì nói với hoàng tử rằng: tôi bị hầm quan. Kẻ thì nói rằng quan tòa thiếu sáng suốt cho nên đã lên án lầm tôi và tôi đã ở trong tù này, xin hoàng tử cứu tôi. Trong khi đó thì hoàng tử nhìn một cách tù thì thấy có một người ngồi đó yên lặng mà không nói gì. Hoàng tử tiến tới và hỏi rằng: anh ơi, thằng anh có muốn xin gì không? Kẻ tội nhân này thì nói rằng: thưa hoàng tử, tôi là một người có tội, hình phạt mà tôi đang chịu đây trong ngục cầu đây là xứng đáng với tội tôi, cho nên tôi không còn xin gì nữa. Nhưng hoàng tử này cảm động, anh này quá, và nói với những người tùy tùng của mình rằng bây giờ hãy dắt người này ra khỏi đám người thánh thiện kia, người này xứng đáng để được ân xá. Và nó được ân xá. Thì thưa các bạn, xem ân xá là nhờ gì? Là nhờ nhận mình có tội. Biết con người không nhận mình có tội trên đời này, họ không cần được ân xá. Nhưng Chúa Giêsu đến là tìm những kẻ bị hư mất linh hồn. Ngài đi tìm những người biết mình là có tội và ăn năn, để Ngài tha thứ và giải cứu. Chúa Giêsu đã đến trần gian với mục đích là tìm cầu những người biết mình có tội và ăn năn. Nếu tôi đủ bàn chân nói rằng tôi thánh thiện, tôi không có tội gì cả, và tôi đã từng đi làm chứng nhân, tôi đã từng giảng đạo, có những người gặp tôi rằng mục sư nói tôi có tội, làm sao có tội, có tội gì? Và họ không biết mình là có tội. Tội trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, những điều gì mà đi ngược lại với tiêu chuẩn của Thượng Đế là tội cả. Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ phạm lỗi lầm một tội mà thôi, thì trong mấy chục năm chúng ta phạm tội biết bao nhiêu ngàn tội, làm sao không có tội? Và nếu chúng ta không thừa nhận mình có tội thì Chúa Giêsu giáng sanh vô ích cho chúng ta. Chúa đi tìm kiếm những người biết ăn năn tội lỗi. Vì vậy mà Chúa đến trần gian tìm và cứu kẻ bị mất bằng cách là Ngài đi khắp xứ Palestine lúc bấy giờ. Nơi nào Ngài cũng kêu gọi Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin phúc âm, hãy tin tin lành. Và Ngài giảng và kêu gọi những kẻ tội lỗi đến với Chúa Giêsu, đến với Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ mang cho các ngươi được yên nghỉ. Nếu ai cảm xúc mình là một tội nhân, một người bất toàn, nhân với Phật toàn, thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài đang kêu gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng tội thiên, hãy đến cùng Ngài. Ngài sẽ ban cho sự cứu rỗi được yên nghỉ. Phương pháp cứu rỗi của Ngài là gì? Là Ngài sẵn sàng chịu chết thay tội lỗi cho con người. Luật công chính của Đức Chúa Trời ấn định rằng ai phạm tội thì sẽ bị hình phạt và chết. Nhân lực yêu thương của Đức Chúa Trời lại là Ngài sẵn sàng tha thứ cho những người có tội ăn năn. Nếu Đức Chúa Trời đương nhiên tha tội và cứu những kẻ không chịu ăn năn, thì Ngài đâu còn là đấng công chính công minh nữa. Và nếu Ngài thi hành luật công chính công minh của Ngài thì Ngài hình phạt, thì Ngài làm sao nói cho nhân loại biết rằng Ngài yêu thương? Giữa đức công chính và yêu thương của Chúa Trời đang đối đầu với nhau, và Đức Chúa Trời có một phương pháp để giải quyết ổn thỏa. Phương pháp đó là gì? Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, trong thân phận con một người giáng sinh tại máng cỏ thường xuyên tại Bên Lê Nên. Ngài lớn lên như một người, Ngài đi giảng đạo, làm nhiều phép lạ, chứng tỏ mình là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Và sau khi mọi việc đã được chọn rồi, thì Đức Chúa Giêsu sẵn sàng bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự đóng đinh trên thập tự giá của Giêsu có nghĩa là Ngài gánh hết tội lỗi của nhân loại trong thân thể Ngài. Vì vậy mà khi Ngài gánh tội lỗi trong thân thể Ngài, thì Ngài đau đớn vô cùng, vì Ngài là đấng thánh khiết trọn vẹn. Bây giờ gánh tội lỗi nhân loại, Ngài đã nói rằng Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đức Chúa Trời lìa bỏ Chúa Giêsu trong tức khắc đó, vì Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi con người Ngài không còn thánh khiết trọn vẹn nữa. Vì vậy mà Ngài sẵn sàng gánh tội con người, Ngài chết trong mồ mả, chôn dưới mồ mả đó 3 ngày. Ngài không chết luôn như những người khác, bởi vì Ngài chẳng những là con người mà Ngài là Trời. Cho nên bởi quyền năng của Trời, Chúa Giêsu đã từ vật sẽ sống lại. sau khi ở với các môn đồ 40 ngày dạy họ về nước Chúa Trời, Chúa Giêsu đã thăng thiên, Ngài ngồi bên hữu Chúa Trời cầu thay cho chúng ta, cho những người đến với Ngài. Và Ngài hứa rằng rồi Ngài sẽ trả lại để tiếp đón những người nào tin nhận Ngài vào hưởng phước đời đời của Chúa Trời. Nếu là người đó biết rằng mình có tội ăn năn và nhờ sự cứu giúp của Ngài thì Ngài đã gánh tội cho họ rồi. Cách đây nửa thế kỷ, ông David nhiều lần ở tiểu bang Idaho bị truy tố về tội ngộ sát. Mặc dù ông quả quyết rằng mình là người vô tội, nhưng vẫn bị kết án chung thân khổ sai. Sau khi ở tù được 9 tháng, ông được tòa khoan hồng và được tạm tha về nhà, nhưng bản án vẫn còn nguyên không thay đổi. Ông vẫn là người có tiềm năng. Đến năm 1979, lúc ông 70 tuổi, ở tù được 40 năm rồi, mình đã được thống đốc tiểu bang Idaho ký xác lệnh ân xá cho mình, nhưng mà ông không biết. Và không biết vì sao cái bản ân xá đó không đến tay ông. Suốt 40 năm ông lãnh bản án đó, không đi làm việc được, rất là khổ sở đau đớn, bởi vì mang án trong người, dầu là tạm tha nhưng mà không giúp bản án. Tháng 3 năm 1979, tức là 40 năm sau như tôi đã nói, các nhân viên tòa án lục điểm trong các hồ sơ thư khố của tiểu bang thì mới tìm thấy một xác lệnh ân xá do thống đốc tiểu bang ký ân xá cho ông 40 năm trước rồi, nhưng mà không ai biết. May cho ông là ông được tạm tha về nhà, nếu không thì ông chết thực sự ở trong tù rồi vì trung thân khổ sai. Thưa các bạn xem, được ân xá mà không biết có lạ không? Thật là đau đớn phải không? Chúa Giêsu đã đến trần gian cách đây hơn 2.000 năm, Ngài đã chịu chết trên thánh giá, và sự chết của Ngài trên thánh giá đó, Ngài khi chúc cái đầu Ngài phán rằng mọi việc đã xong rồi, ta đã làm xong rồi, và sự chết của Ngài là cái bản văn ân xá cho tất cả mọi người ai đến với Ngài. Nhưng thưa quý bạn xem, đại số 2.000 năm lịch sử, có nhiều người ngay cả một số quý bạn xem ngồi đây không biết rằng người ta đã được Đức Chúa Trời ân xá rồi. Chúa Giêsu chính là bản ân xá đó. Ngài đã chết tha tội cho chúng ta để ân xá cho chúng ta, nhưng mà có ai không biết điều đó không? Chúng ta dự biết bao nhiêu lần lễ Giáng sinh, nhưng thưa quý bạn xem, đôi khi chúng ta không biết mình là kẻ có tội nhưng đã được Đức Chúa Trời ân xá qua sự Giáng sinh, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và đây là lễ Giáng sinh, có lẽ tôi cũng bạn xem những điều đó. Nhưng có một điều, được ân xá mà không biết thì ta thấy thảm thương không? Nhưng mà có một số quý bạn xem đọc những cái tin tức mà chúng ta lạc nhiên lắm, là gì? Có những người được ân xá mà không chịu nhận ân xá, làm thế mà ông George Wilson ở Pennsylvania ở bên Hoa Kỳ, khoảng năm 1829 đến năm 1830, ông đã bị pháp đình Hoa Kỳ ở Philadelphia kết án treo cổ, nghĩa là tử hình treo cổ, vì tội là cướp xe thơ của một người và giết người lái xe. Ông bị kết án treo cổ tử hình. Nhưng sau đó không lâu, thống đốc của tiểu bang đó ban lệnh ân xá cho ông ta. Người ta đem cái bản ân xá đó đến cho ông và nói rằng: ông Wilson ơi, ông nhìn mà nói rằng sao ân xá có gì đâu mà mừng, tôi không đồng ý ân xá, tôi không nhận ân xá này. Ai dám nói với ông này không? Báo hạ là tổng thống phải kêu gọi tối cao pháp đình để giải quyết trường hợp này. Trong tối cao pháp đình có những luật sư rất là giỏi và họ phân tích rằng bản ân xá này chỉ là một bản giấy, và nếu đương sự không nhận cái bản ân xá này thì mình không ép buộc được họ. Và cuối cùng thì tòa án ra lệnh treo cổ ông này. Ông chết vì không nhận lệnh ân xá. Đức Chúa Trời đã ban cho một ngài đấng trần gian này chết vì tội chúng ta để ân xá cho chúng ta những tội lỗi này. Nếu tôi và các bạn trên không nhận bản ân xá này, không tin nhận Chúa Giêsu Christ là bản ân xá này, thì số phận của tôi và các bạn, anh chị em sẽ ra sao? Chúng ta, giống như ông Trọt yêu sinh này sẽ bị treo cổ một người. Nếu tôi và các bạn trên không nhận Chúa Giêsu làm cứu chuộc của mình, và cuối cùng khi ngài tận thế đến, chúng ta cũng sẽ đi vào sự chết và làm cho các bạn trên dân vui thai. Mình thay Chúa Giêsu đã giáng xuống, ngài đến trong trần gian này và ngài nói rằng bởi con người đã đến để tìm và cứu những kẻ tư mất trong đó tôi và các bạn trên. Ở trong đợt thánh này, cha thờ này, có một số người đến là những người tội lỗi sâu xa bị hư mất, nhưng Chúa Giêsu đã tìm gặp và chúng tôi đã tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình. Chúng tôi được tha thứ và rồi đây chúng tôi sẽ bước vào nơi vinh quang của sự sống. Và nơi đây này chúng tôi cũng kêu gọi các bạn chân là ai chưa nhận bản ân xá qua sự chết của Chúa Giêsu, qua đấng đã giáng sinh, con người đến tìm chúng ta. Thì bây giờ hãy đến Chúa Giêsu, đừng bỏ qua cơ hội này. Nếu bỏ qua cơ hội này, chúng ta không còn cơ hội nào khác nữa cho các bạn chứ. Lợi dụng cơ hội này, hãy đến với Chúa Giêsu. Noel năm nay là một Noel đầy ý nghĩa cho các bạn chứ. Đây là một cơ hội quý báu của chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu là đấng đã giáng sinh trong mắt của chuồng chiên, đấng đã lớn lên ở tại Do Thái và ngài sẵn sàng chết trên thập tự giá vì tội của tôi và những bạn chăng. Hãy đến trên đời Chúa Giêsu và Chúa phán rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và chính Chúa Giêsu cũng đã nói rằng ai tin con, tức là con người đã đến thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Đức Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thần nổ Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nhưng mà cho em nói anh em này muốn gì? Muốn được sự cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu, hay là chúng ta từ chối bản ân xá qua sự chết của Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta? Nói anh này, tôi tha thiết kêu gọi quý bạn cho em hãy nghe tiếng kêu gọi Chúa Giêsu. Hỏi những kẻ mệt mỏi và cái nặng hãy đến chúng ta, ta sẽ cho các em yên nghỉ. Chúa ban cho chúng ta đáp ứng tiếng kêu gọi Chúa Giêsu, dân bộ lễ dân chúng mời còn cả chúng bạn xem đồng đứng lên chúng ta cùng.